Ngày 30 tháng 12 trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh em biết đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em đã thắng ác thần. Hỡi anh em là những người con thơ bé, tôi đã viết cho anh em biết Chúa Cha. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh em biết đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em là những người mạnh mẽ. Lời Thiên Chúa ở lại trong anh em và anh em đã thắng ác thần. Anh em đừng yêu thế gian và những gì trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt, thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, mà thế gian này đang qua đi cùng với các dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lại cũng có một ngôn sứ nữ tên là Anna, con ông Penuel, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi năm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên cảm tạ Thiên Chúa, và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Lazareth miền Galilê. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: chúng ta đã được trang bị đầy đủ để sống theo ý của Thiên Chúa. Một lầm lẫn lớn nhất của con người là tội chạy theo các loài thụ tạo Thiên Chúa dựng nên, thay vì chạy theo Chúa, người dựng nên chúng. Nếu con người chịu khó suy nghĩ, họ có thể nhận ra sự phi lý của lối sống này. Làm sao những thụ tạo có thể so sánh với đấng đã tạo dựng nên mọi sự cho con người hưởng dụng? Mục đích của Thiên Chúa tạo dựng lên chúng không phải để cho con người thờ phượng, nhưng để cho con người biết dùng chúng như phương tiện để sinh sống trong những ngày còn sống trên dương gian mà thôi. Nhiều người tức cười khi thấy có người quỳ lạy con bò, nhưng chính họ nhiều khi cũng đang tôn thờ bò vàng mà họ không hay biết. Các bài đọc hôm nay xoay quanh việc con người phải hết lòng từ bỏ lối sống theo kiểu thế gian và tập sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, Thánh Gioan xác quyết Thiên Chúa đã trang bị cho con người đầy đủ những khí cụ cần thiết để có thể thắng vượt được những cám dỗ của thế gian và sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Gioan liệt kê một số các khí cụ như sự chiến thắng của Đức Kitô, ơn tha tội, lời Chúa. Trong phúc âm, Thánh Luca cho chúng ta một tấm gương của một nữ ngôn sứ biết sống theo ý Thiên Chúa, bà Anna, con ông Penuel thuộc chi tộc AC. Bà đã nhiều tuổi lắm, từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Bài đọc 1, Thiên Chúa trang bị mọi sự cho con người. Thứ nhất, những hồng ân con người đã lãnh nhận từ Đức Kitô. Thánh Gioan liệt kê ba điều chính. Thứ nhất, ơn tha tội nhờ danh Đức Kitô. Nhờ cái chết của Đức Kitô, Ngài đã xóa đi tội tổ tông và mọi tội con người đã, đang và sẽ phạm. Không những thế, Ngài còn thiết lập bí tích hòa giải và ban quyền tha tội cho các tông đồ và những người kế vị các ngài. Điều Ngài đòi hỏi nơi các tín hữu là năng xét mình và chạy đến với bí tích hòa giải để được tha tội. Thứ hai, biết Đức Kitô đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Nhờ sự mặc khải của Kinh Thánh và của Đức Kitô, con người biết ba ngôi Thiên Chúa và tất cả các việc Thiên Chúa làm, nhất là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho con người. Một đời sống cầu nguyện, học hỏi lời Chúa và kết hợp mật thiết với Thiên Chúa sẽ làm cho con người ngày càng hiểu biết Thiên Chúa hơn. Thứ ba, đã thắng ác thần. Nhờ chiến thắng của Đức Kitô và nhờ lời Thiên Chúa ở lại trong anh em, vì Đức Kitô đã chiến thắng mọi quyền lực của ác thần và của thế gian, con người được giải thoát khỏi mọi quyền lực này. Thứ hai, lối sống theo thế gian và lối sống theo ý Thiên Chúa. Lối sống theo thế gian. Trước tiên, Thánh Gioan không có ý khinh thường thế gian, vì tất cả những gì Thiên Chúa dựng nên đều tốt. Hơn nữa, Thánh Gioan còn nói, Thiên Chúa đã quá yêu thế gian, đến nỗi đã hy sinh người con một của mình. Gioan chương 3 câu 16. Điều Ngài muốn nhấn mạnh ở đây là các khuynh hướng xấu của thế gian đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa. Những dục vọng của tính xác thịt không chỉ giới hạn trong những ham muốn về tình dục, mà còn cả những ham muốn khác nữa như danh vọng, quyền hành, của cải, các thú vui làm con người không còn thời giờ cho Chúa và ngăn cản con người trên đường về với Chúa. Những ham muốn của đôi mắt. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, vì qua đó các hình ảnh được thu nhận vào trí óc. Khi có dịp thuận tiện, các hình ảnh này sẽ thao túng linh hồn và làm cho con người phải khốn đốn. Hai điều răn thứ 9 và thứ 10 là tội liên quan đến con mắt, vì từ chỗ nhìn ngắm sẽ đưa tới chỗ tham muốn. Để tránh những tội này, điều con người có thể tránh là ăn chay con mắt. Với phương diện truyền thông liên mạng hiện nay, việc ăn chay con mắt càng cần hơn bao giờ hết. Thói ba hoa chích chòe, hay tiếng thời đại quen dùng là nổ. Bản dịch của nhóm phụng vụ các giờ kinh không sát nghĩa khi dịch thói cậy mình có của, vì tiếng Hy Lạp dùng từ alazoneia có nghĩa ám chỉ không những cậy mình mà còn cậy vào cái mình không có. Câu chuyện sau đây dẫn chứng sự hợm hĩnh của loại người này. Có một bà mới khai trương cửa hiệu của mình. Khi bà thấy một người kéo cửa vào tiệm, bà vội bốc điện thoại lên và khoe tiệm ầm ĩ, với mục đích để cho người mới vào biết tiệm bà tuy mới mở nhưng đông khách là chừng nào. Sau một hồi khoe khoang khoác lác, bà bỏ điện thoại xuống và hỏi khách hàng cần gì. Người ấy thưa, ông là nhân viên của hãng điện thoại xuống để nối đường dây điện thoại cho bà. Lúc ấy mặt bà đỏ ửng lên vì bà biết người đối diện đã biết tẩy của bà. Thứ hai, lối sống theo ý Thiên Chúa là ngược lại hoàn toàn với lối sống theo thế gian, vì tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian mà thế gian đang qua đi cùng với các dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Thánh Gioan khuyên, anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Phúc âm, mẫu gương của những người biết sống và làm theo ý Thiên Chúa. Thứ nhất, cuộc đời của bà Nguyên Sư Anna. Bà là con ông Pernuel thuộc chi tộc AC. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất gia, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Một cuộc sống quanh quẩn nơi đền thờ như thế đã giúp bà nhận ra những gì là chính yếu hay phụ thuộc trong cuộc đời. Khi được Thánh Thần thúc đẩy cho nhận ra đấng cứu thế, bà tiến lại gần bên gia đình Thánh. Bà cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Thứ hai, gia đình Thánh trở về Nazareth. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn mạnh, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Thánh Giuse trở về với công việc của người thợ mộc để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Chứ ngài không xin Thiên Chúa làm phép lạ để có tiền cho Chúa Giêsu ăn học. Mẹ Maria trở về với công việc nội trợ để chăm sóc cho Thánh Giuse và Chúa Giêsu trong suốt 30 năm ngài sống trên dương thế. Riêng Chúa Giêsu, tuy là Thiên Chúa, ngài đã ẩn mình trong 30 năm bên Thánh Giuse và Đức Mẹ, vâng lời và giúp đỡ các ngài và chuẩn bị trước khi bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng. Cả ba thành phần của gia đình Thánh đều sống âm thầm thực hiện ý Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải luôn thờ phượng một mình Thiên Chúa và đừng bao giờ để những cám dỗ của thế gian lôi kéo chúng ta xa Ngài. Một cách để chúng ta nhận ra nếu chúng ta đã làm điều này chưa là năng kiểm điểm cuộc sống, nhất là thời giờ và những nỗ lực chúng ta dành cho Thiên Chúa. Nếu chúng ta bận rộn làm ăn đến nỗi chúng ta không còn thời giờ để cầu nguyện, để tham dự thánh lễ và tham gia các hoạt động mở mang nước Chúa, chúng ta đang chạy theo các thần không phải là Thiên Chúa. Amen.